Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 13 với đề tài Chúa Giêsu Giáng Sinh, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 2 từ câu 1 đến câu 7. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 2 từ câu 1 đến câu 7. Chúng tôi xin đọc sau đây. Lúc ấy, Caesar Augusta ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ. Việc lập sổ dân này là trước hết và nhằm khi Quirinius làm quan tổng đốc xứ Syri, ai nấy đều đến thành mình khai tên vào sổ. Vì Joseph là dòng dõi nhà David, cho nên cũng từ thành Nazareth, xứ Galilee, lên thành David gọi là Bethlehem, xứ Giu-đê, để khai vào sổ tên mình và tên Mary là người đã hứa gả cho mình đương có thai. Đang khi hai người ở nơi đó, thì ngày sanh đẻ của Mary đã đến. Người sanh con trai đầu lòng lấy khăn bọc con mình đặt nằm trong máng cỏ vì nhà quán không có đủ chỗ ở. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: bối cảnh lịch sử chính trị được trước giả Luca mô tả như thế nào trong sự kiện Chúa Giêsu Giáng Sinh? Câu hỏi thứ hai: việc lập sổ dân có liên quan gì đến nhà Joseph? Điều này cho thấy sự tể trị của Đức Chúa Trời trên dòng lịch sử như thế nào? Câu hỏi thứ ba: sự kiện Chúa Giêsu Giáng Sinh được trước giả Luca mô tả ra sao? Vì sao con của Vua Trời lại phải sinh trong cảnh bần hàn? Điều này có ý nghĩa gì đối với bạn? Câu hỏi thứ tư: bạn có suy tư gì về những khó khăn mà cô Mary phải đối diện khi vâng theo mạng lệnh và chương trình của Đức Chúa Trời? Bạn học được bài học gì từ điều này? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: bối cảnh lịch sử chính trị được trước giả Luca mô tả như thế nào trong sự kiện Chúa Giêsu Giáng Sinh? Mở đầu Phúc Âm Luca chương 2, trước giả Luca giới thiệu hai nhà lãnh đạo chính trị, đó là Caesar Augusta và quan tổng đốc xứ Syri, ông Quirinius. Lịch sử của đế quốc La Mã cho biết Caesar Augusta là hoàng đế La Mã từ năm 30 trước Chúa đến năm 14 sau Chúa. Còn ông Quirinius làm tổng đốc xứ Syri trong khoảng năm 10 đến năm 7 trước Chúa và sau đó làm thêm nhiệm kỳ thứ hai từ năm 6 đến năm 9 sau Chúa. Lời giới thiệu về giai cấp lãnh đạo đất nước có mang ý nghĩa nhất định cho phần trình bày của trước giả Phúc Âm Luca. Trước nhất để cho thấy sự kiện Chúa Giêsu Giáng Sinh mà ông sắp sửa trình bày là một sự kiện có thật, gắn liền với những giá trị lịch sử khác trong những thể chế và lãnh đạo chính trị cụ thể. Chuyện được kể lại hoàn toàn không phải là hư cấu, mơ hồ, không xác định rõ thời gian khi xảy ra sự kiện. Tuy nhiên, có điểm cần lưu ý rằng không phải trước giả nêu những dữ kiện này nhằm chứng minh cho người đọc tin rằng Câu chuyện mà trước giả sẽ kể là sự thật, song nó chỉ mang ý nghĩa cho những ai quan tâm đến thời điểm cụ thể để có thêm thông tin về thời gian khi sự kiện trọng đại ấy xảy ra mà thôi. Câu hỏi thứ hai, việc lập sổ dân có liên quan gì đến nhà Joseph? Điều này cho thấy sự tể trị của Đức Chúa Trời trên dòng lịch sử như thế nào? Theo lệnh kiểm kê dân số của Hoàng đế Augusta, toàn dân khắp đế quốc La Mã phải trở về nơi nguyên quán của mình để đăng ký vào sổ hộ tịch. Mục đích của việc làm này là để thống kê và kiểm soát số người dân nộp thuế cho chính phủ. Vì Joseph và Mary đều thuộc dòng dõi của vua David nên đã từ thành Nazareth trở về Bethlehem để thực hiện chiếu chỉ của nhà vua. Theo Phúc Âm Luca chương 2 câu 4 và Giê-rê-mi chương 33 câu 15. Dù đang thai nghén và gần đến ngày sinh nở nhưng vẫn không được miễn trừ khỏi sắc lệnh vua. Chính vì thế, Mary đã cùng chồng là Joseph vượt dặm đường khoảng 11 cây số để khai tên vào sổ kiểm kê dân số của chính phủ. Sự kiện xảy ra đúng vào thời điểm cô Mary hạ sinh hài nhi Giê-xu tại Bethlehem trong chương trình của Đức Chúa Trời. Cùng sinh trưởng ở thành Nazareth, cả Mary và Joseph là hai nhân vật được dự phần trong chương trình của Đức Chúa Trời về sự giáng sinh của Chúa Giê-xu. Nhưng việc đấng cứu thế sẽ sinh tại Bethlehem thì tiên tri Mi-chê đã dự ngôn từ hàng trăm năm trước. Hỡi Bethlehem Ephrata, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một đấng cai trị trong Israel. Gốc tích của ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng. Thêm Mi-chê chương 5 câu 1. Tưởng chừng như có sự trùng hợp trong chính sách của hoàng đế Augusta về việc kiểm tra dân số để cho Mary và Joseph trở về nguyên quán của mình là Bethlehem. Nhưng thật sự, toàn bộ các chi tiết trong sự kiện này đã nằm trong sự tể trị của Đức Chúa Trời quyền năng và toàn tri. Hay có thể nói cách khác rằng, chính Đức Chúa Trời quyền năng đã sắp đặt mọi việc từ trước khi sự kiện xảy ra hàng trăm, hàng ngàn năm. Để đến thời điểm của Ngài thì mọi việc đều diễn ra đúng như đã định. Chúng ta thường giới hạn quyền năng của Đức Chúa Trời trong khả năng hạn hẹp, trong suy nghĩ và cả năng lực hành động của con người. Cụ thể khi chúng ta vẫn nghĩ rằng một sự kiện nào đó xảy đến trong đời sống của mình chỉ là ngẫu nhiên hoặc là may mắn, khi ấy chúng ta đang phủ nhận sự toàn tri cùng quyền tể trị của Đức Chúa Trời trong toàn cõi vũ trụ và những tạo vật nhỏ bé của Ngài, trong đó có cả loài người chúng ta. Nếu không có sắc lệnh của Caesar Augusta thì chắc rằng nơi hài nhi Giê-xu giáng sinh phải là thành Nazareth. Và như thế thì lời dự ngôn của tiên tri Mi-chê đã không được ứng nghiệm. Song sự thật diễn biến mà chúng ta được biết, đó là một biến cố của lịch sử đã được Đức Chúa Trời sử dụng để lời tiên tri về sự giáng sinh của đấng Mê-sia đều được ứng nghiệm. Điều này giúp khích lệ mỗi chúng ta thêm vững tin vào quyền tể trị của Đức Chúa Trời, cũng như học biết ý muốn của Ngài trong mọi hoàn cảnh. Vì biết rằng, dù thuận cảnh hay nghịch cảnh, nhưng Đức Chúa Trời đã khiến cho mọi sự nghiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Theo thư Roma chương 8, câu 28. Câu hỏi thứ ba, sự kiện Chúa Giê-xu giáng sinh được trước giả Luca mô tả ra sao? Vì sao con của vua trời lại phải giáng sinh trong cảnh bằng hàng? Điều này có ý nghĩa gì đối với bạn? Thực hiện chiếu chỉ của hoàng đế để ban hành, Joseph đưa Mary là vợ hứa của mình đang có thai từ thành Nazareth trở về nguyên quán là Bethlehem để kê khai nhân khẩu. Hành trình tuy chỉ khoảng 11 cây số, nhưng phương tiện di chuyển thời đó chủ yếu là đi bộ và nhờ sức chở của một con lừa, cho nên hành trình của họ cũng khá vất vả. Trong những ngày lưu lại ở Bethlehem thì ngày sinh nở của Mary đã đến. Đúng thời điểm của Đức Chúa Trời hoạch định, hài nhi Giê-xu đã ra đời trong một máng cỏ là nơi chứa thức ăn của đàn gia súc với một chiếc khăn quấn bên mình mà Mary đã chuẩn bị. Chắc chắn chúng ta từng thắc mắc vì sao đấng cứu thế của nhân loại được xưng nhận là vua trên muôn vua lại giáng sinh trong cảnh nghèo hèn. Hoặc có khi nào chúng ta thầm ước ao rằng phải di Chúa Giê-xu giáng sinh trong cung điện nguy nga để khi chúng ta kể về sự giáng sinh của Ngài cho người chưa tin thì lại có cớ để tự hào về xuất thân của đấng mà mình đang thờ phượng. Trước tiên, chúng ta cần biết rằng thắc mắc về chương trình của Đức Chúa Trời là điều mà những tạo vật không nên biết, vì sự giới hạn của trí hiểu chúng ta làm sao thông hiểu ý tưởng của Ngài. Đức Giê-hô-va phán: ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Theo Ê-sai chương 55 từ câu 8 đến câu 9. Tiếp theo, chúng ta thử suy nghĩ, nếu đấng cứu thế Giáng sinh trong cung điện nguy nga tráng lệ, thì liệu rằng những người chăn chiên nghèo khó năm xưa có nhận được vinh hạnh đến mừng con thánh Giáng sinh hay không? Còn riêng mỗi chúng ta thì như thế nào? Vua trời đành Giáng sinh trong chuồng chiên máng cỏ bằng hàng để trải hết khó nhọc của nhân loại, để bày tỏ tình thương kỳ diệu của Ngài dành cho những tội nhân đang ngập lặng trong vũng bùn ô tội. Thiết nghĩ rằng chúng ta cần dành trọn cả cuộc đời này để dần chiêm nghiệm và tìm được lý do giải đáp cho thắc mắc này. Câu hỏi thứ tư: bạn có suy tư gì về những khó khăn mà cô Marie phải đối diện khi vâng theo mạng lệnh và chương trình của Đức Chúa Trời? Bạn học được bài học gì từ điều này? Ngay khi bày tỏ lòng thuận phục chương trình của Đức Chúa Trời, thì cô Marie đã sẵn sàng đối diện với những khó khăn để vâng theo mạng lệnh của Ngài. Trong phần Kinh Thánh này, chỉ vỏn vẹn vài câu, nhưng ít nhiều cho chúng ta hình dung những khó khăn mà Marie và Joseph phải đối diện. Một thai phụ gần ngày sinh nở, phải vượt chặng đường khó khăn hơn 11 cây số. Chưa hết, khi đến nơi lại chẳng còn phòng để trọ, không bà con, người thân. Song không một lời than vãn nào ra từ những người được ơn của Đức Chúa Trời này. Họ không được hứa rằng sẽ chẳng thấy những khó khăn, trở ngại khi thực hiện chương trình của Đức Chúa Trời, mà ngược lại, chính muôn vàn khó khăn mà họ phải vượt qua để bày tỏ rõ ràng nhất đời sống vâng phục trọn vẹn ý chỉ của Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng từng phải đối diện khó khăn, thách thức khi quyết định đi trong đường lối của Đức Chúa Trời. Hãy nhớ rằng khó khăn là một phần không thể thiếu trong con đường đi đến vinh quang. Ý thức điều này giúp chúng ta không hoang mang, nản lòng, nhưng tiếp tục nhờ năng quyền từ Đức Chúa Trời mà tiến bước và về đích như điều Đức Giô-ba đã phán với đầy tớ Ngài là Sô-rô-ba-bên rằng: ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi thần ta, Đức Giô-ba vạn quân phán vậy. Theo Sa-cha-ri chương 4 câu 6. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 2 từ câu 1 đến câu 7 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 14 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Kia vùng trời đông, ngôi sao tin lành soi sáng, choàng con trời từ hạ thành nhân giữa đêm kinh hoàng. Vì lòng Ngài yêu nhân thế đắm chìm nơi bên hôm nay.